Welcome to the Voice of America in Vietnamese. Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong chương trình thời sự quốc tế hôm nay thứ Hai ngày 23 tháng 5 năm 2022 ở Việt Nam, chúng tôi xin gửi đến quý vị bài bình luận về con đường dân chủ của Philippines của blogger Phạm Phú Khải, nhan đề Chính trị Philippines xoay 360 độ sau 36 năm. Kế đến là bài học tiếng Anh. Mời quý vị cùng theo dõi. Chính trị Philippines xoay 360 độ sau 36 năm. Vào cuối tháng 2 năm 1986, nhà độc tài Ferdinand Marcos Sr. phải lánh nạn sang Hawaii sau khi Mỹ, qua lập trường của Tổng thống Ronald Reagan, không còn ủng hộ sự cai trị của Marcos tại Philippines. Marcos đã cai trị nước Phi hơn 20 năm, từ năm 1965 đến năm 1986, trong đó 9 năm từ năm 1972 đến năm 1981 đã nằm dưới thiết quân luật. Thượng nghị sĩ Paul Lasot, một chính trị gia thân cận với Reagan, tư vấn cho Marcos là nên dứt và dứt sạch. Marcos mang theo vợ, hai con cùng với tài sản khổng lồ gồm hàng trăm triệu tiền mặt, vàng bạc, châu báu được phi cơ của không quân Mỹ chở đi. Một trong hai người con có cùng tên cha là Ferdinand Romualdez Marcos Jr., biệt hiệu Bon Bon, lúc đó 28 tuổi. Nước Phi kể từ đó bước sang một giai đoạn mới, sáng sủa hơn, bớt tham nhũng và độc tài hơn. Người Phi, nhất là phong trào dân chủ, tin rằng thời đại Marcos đã ra đi vĩnh viễn, nhường chỗ cho sự chuyển tiếp sang nền dân chủ. Nhưng đúng 30 năm sau, vào tháng 5 năm 2016, người Phi đã bầu chọn Rodrigo Duterte lên làm tổng thống thứ 16. Về mặt hình thức, nền dân chủ của Phi vẫn còn đó, nhưng về mặt pháp quyền, Duterte đã đứng trên luật trong suốt 6 năm qua để cai trị nước Phi. Ngày 9 tháng 5 năm 2022 vừa qua, người con trai đã cùng cha mình chạy trốn khỏi nước Phi 36 năm về trước, đã được người Phi bầu chọn làm tổng thống thứ 17. Con gái của Duterte, Sara Duterte, liên minh với Marcos trong cuộc bầu cử này sẽ làm phó tổng thống. Tuy kết quả bầu cử chưa chính thức công bố, kết quả đăng trên tờ Reuters cho biết, với tổng số phiếu đếm đến nay là 98,35%, Marcos được hơn 31 triệu phiếu, chiếm 58,74%, và Sara Duterte cũng hơn 31 triệu phiếu bầu cho phó tổng thống, chiếm 61,29%. Kết quả cuộc bầu cử tháng 5 vừa qua không có gì lạ. Thật ra đó chỉ phản ánh văn hóa chính trị và tư duy của người Phi về mẫu người lãnh đạo được người dân tại quốc gia này chọn. Một, quyền lực chính trị tại Phi phần lớn bị thao túng bởi những gia đình quyền thế, không nằm trong tay người dân. Hai, truyền thông xã hội ngày càng đóng vai trò quan trọng trong quyết định của lá phiếu cử tri tại Phi. Ba, lịch sử đóng vai trò then chốt trong mọi xã hội, do đó không nắm vững lịch sử thì mọi quyết định hiện tại sẽ bị định hình bởi cuộc chiến thông tin giả. Kết quả có khi đi rất xa và thụt lùi chứ không nhất thiết là tiến bộ. Trước hết, câu hỏi cần đặt ra là làm thế nào con của một nhà độc tài từng lánh nạn sang quốc gia khác có thể trở về lại Phi để tham chính và bây giờ trở thành tổng thống. Sau khi Marcos chết tại Hawaii năm 1989, vợ và hai con Marcos được cho hồi hương năm 1991 và sau đó cả ba đều được tham chính. Ngược thời gian, trong lúc Marcos Sr. làm tổng thống hơn hai thập niên, ước đoán khoảng 10 tỷ đô la bị biển thủ. Ngoài tham nhũng cửa quyền, chế độ Marcos đã bỏ tù, tra tấn, giết hại và thủ tiêu vài chục ngàn người, như ân xá quốc tế hay nhiều tổ chức nhân quyền khác ghi nhận. 6 năm cầm quyền dưới thời Duterte, chính quyền Phi chính thức ghi nhận hơn 6.200 người bị giết hại trong cuộc chiến chống ma túy. Con số gần với sự thật hơn, nằm giữa 8.000 đến 30.000 theo Tổ chức Theo dõi Nhân quyền. Duterte đã từng nói những câu hàm ý khuyến khích lực lượng an ninh, cảnh sát bắn giết càng nhiều càng tốt và ông sẽ bảo vệ họ. Khi làm thị trưởng Davao, Duterte đã hình thành toán đặc nhiệm có tên Đội Tử Thần Davao để truy lùng và thu tiêu những ai nằm trong danh sách của Duterte. Ngay cả khi những người đứng đầu hay từng tham gia đội tử thần Davao như Arturo Las Cañas hay Edgar Matobato ra truy tố Duterte là chủ mưu đằng sau, với nhiều bằng chứng mà chỉ có người tay trong mới biết được, thế mà dân Phi vẫn bầu và vẫn tiếp tục ủng hộ Duterte làm tổng thống. Không những thế, vào cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ diễn ra vào năm 2019, Duterte được sự ủng hộ mạnh mẽ gần 80% dân Phi, đến độ phía đối lập không có một người thắng ghế thượng viện, một kỷ lục chính trị trong 80 năm. Khi gần hết nhiệm kỳ, với bao nhiêu tai tiếng về cuộc chiến chống ma túy, Duterte vẫn được 67% dân Phi ủng hộ. Điều này cho thấy một quốc gia chìm đắm trong nhiều vấn nạn xã hội, đặc biệt là tội phạm ma túy, và một nền kinh tế què quặt bị thao túng bởi tập đoàn tài phiệt cấu kết với ngoại bang như Trung Quốc, thì mối lo canh cánh hàng đầu của người dân vẫn là sự sống còn, vật chất và an ninh. Bất chấp lãnh đạo có trực tiếp hay gián tiếp giết ai, có bàn tay nhuốm máu ra sao, phần lớn người Phi không quan tâm và không thấy quan trọng ưu tiên. Người Phi sẵn sàng bỏ phiếu cho những lãnh đạo họ nghĩ là mạnh mẽ, phần lớn tin rằng chỉ có những người mạnh mẽ như Duterte hiện nay hay Marcos trước đây mới có thể điều hành lãnh đạo quốc gia để đối phó giải quyết vấn nạn xã hội, đất nước. Thật ra thì một phần vì họ tin, nhưng phần khác họ bị tuyên truyền và định hướng để tin tưởng và ủng hộ như thế. Những người mạnh mẽ này cam kết giải quyết vấn nạn ma túy trong nhiệm kỳ của họ hay chấm dứt nghèo đói và bất công. Họ hứa hẹn chấm dứt quân phiến loạn, khủng bố và cộng sản ở phía nam của nước Phi. Chỉ có điều, khi những người mạnh mẽ còn tại chức, người dân vẫn khổ. Và khi ra đi thì cái gốc vấn đề vẫn còn nguyên. Sau đó khi đến cuộc bầu cử khác thì vẫn chỉ là những hứa hẹn khác hoặc mới được ban ra. Những người có thể mang lại thay đổi và dân chủ như Phó Tổng thống và là ứng viên Maria Loyeno Robredo thì cũng chỉ được gần 15 triệu phiếu, chưa bằng phân nửa của Marcos Junior. Làm thế nào người dân Phi cứ bị các chính trị gia như Duterte hay Marcos qua mặt mãi? Câu trả lời có thể tóm gọn vào hai chữ: thông tin tuyên truyền. Dưới thời Marcos, khi lẽ ra ông phải ra đi sau hai nhiệm kỳ, nay theo hiến pháp mới chỉ còn một nhiệm kỳ 6 năm, thì Marcos kéo dài sự cai trị của mình bằng cách thiết quân luật kéo dài 9 năm. Truyền thông tự do là nạn nhân đầu tiên. Duterte cũng dùng thủ thuật tấn công bất cứ cơ quan truyền thông nào phê bình ông và tuyển mộ dư luận viên trên mạng truyền thông xã hội để định hướng dư luận. Maria Ressa, người sáng lập và điều hành truyền thông Rappler, được giải thưởng Nobel Hòa Bình năm 2021, đóng vai trò trụ cột trong việc thực hiện 3 tập phúc trình mang tên Chiến tranh tuyên truyền, vũ khí hóa Internet, phần 1, 2 và 3. Phúc trình này báo cáo chi tiết hành động của Tổng thống Duterte và những người ủng hộ ông đã huy động đội quân troll, được trả tiền bịt miệng những người chỉ trích, đe dọa đối thủ và phát tán thông tin sai lệch trực tuyến. Những cơ quan truyền thông độc lập đưa thông tin về bầu cử Phi năm 2022 bị tấn công mạnh mẽ. Những cuộc tấn công trực tuyến gọi những phóng viên này bằng những ngôn từ thô tục như Bayeran, tức những người xâm nhập vào tài khoản của người khác được trả lương, hay Prostitute, tức những con điếm truyền thông. Ressa cũng bị tấn công, và mục tiêu là để những người như Ressa và những truyền thông như Rappler im lặng, không dám lên tiếng nữa. Tấn công truyền thông và giới ký giả độc lập thôi vẫn chưa đủ để tạo ảnh hưởng và thuyết phục. Bước kế tiếp của Marcos Jr. trong vài năm qua là nhắm mục tiêu thay đổi lịch sử để nắm bắt hiện tại và định hướng tương lai. Hiện nay, Phi có 67 triệu người lớn, tức 18 tuổi trở lên trong dân số 112 triệu. Khoảng một nửa số dân sinh sau năm 1986. Nhắm vào thành phần trẻ và bằng cách kể câu chuyện khác đi, biến đổi những tự sự để thu phục được sự ủng hộ của họ là bí quyết thành công của Marcos. Marcos Jr. làm đúng như vậy. Muốn nhắm vào thế hệ trẻ thì không thể bỏ qua truyền thông xã hội. Marcos đã tuyển dụng đội ngũ dư luận viên của mình tôn vinh những thành tựu thời của bố ông, Marcos Sr., người có viễn kiến của một xã hội mới, bởi vì Marcos từng tuyên bố sẽ chấm dứt nghèo đói và bất công. Cho nên lịch sử được viết lại rằng kỷ nguyên Marcos là thời đại của sự tiến bộ và thịnh vượng, mang lại một cuộc sống mới, từ sự mới bỏ qua nạn tham nhũng và xâm phạm nhân quyền nghiêm trọng thời đó. Nó được lan truyền trên các nền tảng như YouTube, nơi khá phổ biến trong giới trẻ, cũng như những người có thể truy cập miễn phí trên điện thoại của họ. Rappler đã theo dõi kỹ đường đi nước bước này trước khi Duterte lên nắm quyền. Cách đây 2 năm rưỡi, một bài viết trên Rappler nhận định rằng Một lượng lớn thông tin tuyên truyền và thông tin sai lệch được tạo ra và khuếch đại bởi một mạng lưới rộng lớn gồm các trang web, các trang và các nhóm Facebook, các kênh YouTube và những người có ảnh hưởng trên mạng xã hội, dường như là một phần của chiến dịch có hệ thống nhằm đánh bóng hình ảnh của dòng họ Marcos và sửa soạn cho họ sự trỗi dậy thêm nữa trong chính trị Phi. Tuy những nhận định của các ký giả Rappler đúng đắn, cuối cùng đa số người Phi cũng chọn những người mạnh mẽ như Marcos. Tóm lại, vấn đề chính của nước Phi là các thế tộc quyền lực tiếp tục thao túng nền kinh tế và chính trị tại đây, không mong muốn sự cải tổ nào để bị mất đi quyền lợi của họ. Giáo sư Sheila Corono viết trên Foreign Affairs ngày 5 tháng 5 biện luận rằng thành phần quyền thế này chỉ muốn tiếp tục hưởng lợi, có nghĩa là bằng cách thực tế hoặc thực hành thao túng chính sách công hoặc các điều kiện kinh tế như một chiến lược để tăng lợi nhuận. Những điều trình bày về văn hóa và chính trị Phi trên đây dường như vẫn thật khó hiểu. Có lẽ khi có cơ hội đến nước Phi để sống và cảm nhận về người Phi, trải nghiệm thực tế đó mới giúp cho chúng ta thấu hiểu hơn chăng. Người Phi khá thật thà, dễ thương và chịu đựng. Có lẽ sẽ mất nhiều thế hệ và hy sinh để chuyển đổi và củng cố nền dân chủ tại đây. Với 6 năm trời khi hai người con của các nhà độc tài nắm quyền tại đây, tiến trình dân chủ hóa của Philippines chắc còn nhiều cam go, thử thách hơn nữa.
Blog của nhà báo Phạm Phú Khải là blog cá nhân. Các bài viết trên blog được đăng tải với sự đồng ý của đài VOA, nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của chính phủ Hoa Kỳ.
Quý thính giả đang nghe đài tiếng nói Hoa Kỳ VOA phát đi từ thủ đô Washington. Mời quý vị truy cập trang VOA tiếng Việt trên Internet tại địa chỉ voatiengviet.com và trên các trang mạng xã hội Facebook, Twitter và Yahoo 360 Blogs để theo dõi các tin tức và thời sự tại khắp nơi trên thế giới luôn được đài VOA cập nhật, xem các phóng sự video cùng với nhiều chuyên mục đặc sắc khác. Đồng thời quý vị có thể tham gia bình luận, đóng góp ý kiến và trao đổi ý kiến với các độc giả khác của đài VOA. Quý thính giả đang theo dõi đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát đi từ thủ đô Washington. Tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi bài học tiếng Anh New Dynamic English do giáo sư Phạm Văn dẫn giải.
Đây là chương trình Anh ngữ sinh động bài 270. Phạm Văn xin kính chào quý vị thính giả. Hôm nay ta sẽ học những điểm sau đây. Học tiếp về những cặp danh từ và động từ viết giống nhau nhưng nghĩa khác nhau. Những chữ viết giống nhau nhưng phát âm khác nhau, nghĩa khác nhau gọi là homograms. Phần cuối bài ta sẽ học cách phân biệt hai từ là across và through. Tiếng Việt có nghĩa là qua. Trong bài trước, ta đã học về những chữ có hai vần, nhấn vào vần đầu khi là danh từ và nhấn vào vần hai khi là động từ. Đó là những chữ như conflict, to conflict, record, to record, permit, to permit. Bây giờ, quý vị hãy nói bằng tiếng Anh những câu đã học trong bài trước. Hy vọng chuyện đó không mâu thuẫn với chương trình của chúng ta. Quý vị hãy dùng chữ conflict. Hy vọng chuyện đó không mâu thuẫn với chương trình của chúng ta. Quý vị còn nhớ câu đó không? I hope that won't conflict with our plan in any way. Cô ta dường như lúc nào cũng bất đồng ý kiến với cấp chỉ huy của cô. Dùng danh từ conflict. She seems to be permanently in conflict with her superiors. Nào, bây giờ chúng ta hãy học ôn hai chữ a record và to record. Nhớ ghi âm, nhớ thu hình buổi trình diễn nhé. Remember to record the show. Và câu, tôi sẽ ghi vào sổ lời yêu cầu này. I'll keep a record of the request. Bây giờ, hãy học chữ a permit và to permit. Cấm không ai được hái hoa. No one is permitted to pick the flowers. Bây giờ hãy dùng permit, có nghĩa là một cái giấy phép. Chúng tôi có giấy phép xây hàng rào quanh nhà. Quý vị có trả lời là we already got a permit to build a fence around the house. Tóm tắt, ba chữ quý vị vừa ôn lại là a conflict to conflict, a record to record, a permit to permit. Tiếp sau đây là một danh sách 10 danh từ và động từ, gồm có hai vần. Nhấn vào vần đầu nếu là danh từ, nhấn vào vần hai nếu là động từ. Discount là giảm giá, to discount. Discourse, to discourse. Dislike, to dislike. Increase, to increase. Insult, to insult. Produce, to produce. Reject, to reject. Chúng ta hãy học kỹ từng chữ một. Discourse và to discourse. There is a discourse on 19th century British novels at the university this Sunday. Chủ nhật này, ở trường đại học, có bài diễn thuyết về tiểu thuyết Anh thế kỷ 19. Discourse, bài diễn thuyết. To discourse on something, nói chuyện về vấn đề nào, diễn thuyết về vấn đề nào. Dislike, điều mình không thích. Tell me about your likes and dislikes. Hãy cho tôi biết bạn thích hay không thích những gì. Many men dislike shopping. Nhiều quý ông ghét mua sắm hàng. Increase, tăng thêm. There is a sharp increase in gas prices. Giá xăng tăng bất chợt. The company has increased its workforce by 10%. Công ty đã tăng số nhân viên lên 10%. Danh từ increase, động từ to increase. Insult, lời lăng mạ. As he spoke, the crowd shouted insults at him. Khi ông ta nói, đám đông la ó những lời sỉ nhục ông. The prince insulted the guests by refusing to shake their hands. Ông hoàng là mất lòng hay là sỉ nhục khách bằng cách từ chối không bắt tay họ. Danh từ produce, fresh produce, là rau trái cây tươi. If you want to buy fresh produce, go to farmers markets. Muốn mua rau hay là trái cây tươi thì ra chợ của trại chủ. Động từ produce là sản xuất. Nuclear power plants produce 20% of the country's energy. Những nhà máy nguyên tử sản xuất 20% năng lượng toàn xứ. Danh từ reject là sản phẩm bị gạt bỏ, sản phẩm bị từ chối. This product is a reject because it is damaged. Sản phẩm này bị từ chối bởi vì bị hư. The committee rejected the proposal. Ủy ban bác đề nghị. Danh từ reject, động từ to reject. Suspect là kẻ tình nghi. He is the police's prime suspect in the case. Anh ta là kẻ tình nghi chính của cảnh sát trong vụ án. I suspected that she was not telling the truth. Tôi nghi cô ta nói dối. Ở chữ transfer và to transfer. After 2 years at this community college, you can request a transfer to a 4-year university. Học 2 năm ở trường đại học cộng đồng này, rồi bạn có thể chuyển tới một trường đại học 4 năm. She transferred from NOVA, tức là Northern Virginia Community College, to the University of Virginia. She transferred from NOVA, Northern Virginia Community College, to the University of Virginia. Bây giờ là nhận xét 2. Để ý tới danh từ và tính từ expert. Expert, E-X-P-E-R-T. Expert, danh từ hay tính từ đều đọc giống nhau. He's an expert in handwriting. Ông ta là chuyên viên về chữ viết tay. Expert, tính từ, adjective. He's an expert marksman. Ông ta là một tay thiện xạ. Vậy expert là danh từ hay tính từ, phát âm như nhau, đều nhấn vần đầu, expert. Và danh từ expertise, E-X-P-E-R-T-I-S-E, expertise, là nhấn vần ba, có nghĩa là tài năng chuyên môn. All his heart patients benefited from Dr. Burton's medical expertise. tất cả những bệnh nhân về tim của ông đều hưởng lợi nhờ tài năng lão luyện về y khoa của bác sĩ Burton. Bây giờ chúng ta học ôn chữ abuse, danh từ abuse nghĩa là lạm dụng. Nếu là danh từ đọc với vần s. The problem of drug abuse in schools is becoming serious. Vấn đề lạm dụng độc chất trong trường học trở nên nghiêm trọng. Động từ to abuse đọc với âm z. Some nursing home patients were neglected or abused. Vài bệnh nhân trong nhà dưỡng lão không được săn sóc kỹ hay bị ngược đãi. Vậy chữ abuse, động từ hay danh từ viết giống nhau, nhưng mà động từ abuse phát với âm z, danh từ abuse phát với âm s. Để ý đến chữ dispute, a dispute và to dispute, D-I-S-P-U-T-E, dù là danh từ hay động từ đều viết giống nhau, phát âm giống nhau và cùng nhấn vào vần nhì. Beyond dispute là không chối cãi được. Her honesty is beyond dispute. Lòng thành thật của cô ta không ai chối cãi. I dispute the charges with my credit card company. Tôi tranh luận về khoản tiền phải trả với công ty thẻ tín dụng của tôi. Một chữ nữa chúng ta cần để ý là use là danh từ và use là động từ. Use, danh từ. Robots have many uses in industry. Người máy tự động có nhiều công dụng trong kỹ nghệ. This job gives me an opportunity to put my language skills to good use. Công việc này cho tôi cơ hội tận dụng khả năng ngoại ngữ của tôi. Còn động từ use, use a good judgment in selecting your friends. Hãy suy xét kỹ khi chọn bạn mà chơi. Còn chữ used to, U-S-E-D-T-O, used to, accustomed to, quen với, to be used to, là quen hay là get used to. I'm not used to such a spicy food. Tôi không quen ăn cay quá như vậy. Theo sau be used to là một noun, a phrase hay là một gerund. He's quite used to hard work. Anh ta rất quen với công việc nặng nhọc. He's quite used to working hard. Đồng nghĩa với câu trên. Một chữ nữa, used. U-S-E-D, used. Đứng làm tính từ. Used có nghĩa là đã dùng rồi hay là cũ. Tương đương là second hand. Thí dụ, this used book is for sale at half price. Cuốn sách cũ này bán còn nửa giá. Một chữ nữa là used to, có nghĩa là một thói quen trong quá khứ. Đọc là used to. Xưa thường, this bicycle shop used to do bicycle repairs too. Tiệm này xưa cũng thường sửa xe đạp nữa. Do you play soccer? No, but I used to. Bạn có chơi bóng đá không? Không, nhưng xưa tôi có chơi. I used to smoke, but now I've stopped. Xưa tôi hút thuốc lá, nhưng nay bỏ rồi. That's where I used to live when I was a child. Xưa còn bé, tôi ở đây. Câu hỏi và câu phủ định với used to. Did she used to be your girlfriend? Có phải cô ấy xưa là bồ cũ của anh không? Did she used to be your girlfriend? You used to smoke a pipe, but didn't you? Có phải xưa anh hút pip không? Hay là didn't you used to smoke a pipe? Vậy chữ S trong danh từ use hay trong tính từ useful hay là useless? Chữ S đọc với âm s. Khi là động từ use thì chữ S phát âm là z. Quá khứ trong used đọc là d, used. Còn used nếu là quen thì đọc là used. Còn nếu là xưa thường thì đọc là used. Phân biệt nghĩa hai câu. I used to get up early. Xưa tôi thường dậy sớm. And I'm not used to getting up early. Tôi không quen dậy sớm. Nhớ là sau to be cộng với used to thì phải cộng với verb có đuôi in. Sau đây chúng ta học tiếp với chữ close. Nếu là danh từ đọc là close. C-L-O-S-E. Phát với âm z. The mayor will speak at the close of the conference. Ông thị trưởng sẽ ngỏ lời vào cuối buổi họp. Danh từ close, chữ S đọc là z. Động từ to close, C-L-O-S-E là đóng, cũng đọc với âm z. The door closed silently behind us. Cánh cửa khép nhẹ phía sau chúng tôi. Close your eyes and make a wish. nhắm mắt lại và ước một điều. Close your book, gấp sách lại. Close all your applications before shutting down the computer. Hãy đóng các áp dụng trước khi tắt máy vi tính. This road is closed to the traffic. Con đường này không cho xe cộ đi lại. I would like to close my checking account. Tôi muốn đóng chương mục vãng lai của tôi, tức là rút hết tiền ra. Còn close, C-L-O-S-E, nếu là adjective hay là adverb thì đọc với âm S, nghĩa là gần hay là thân. I'm very close to my brothers. Tôi rất thân thiết với các anh em tôi. Take a close look at the statistics. Nhìn kỹ số thống kê. They were sitting close together on the bench. Họ ngồi gần sát nhau trên ghế dài. Còn câu, she was holding her baby close, là bà ấy ôm chặt cháu nhỏ trong lòng. Và chữ close trong hai câu trên là một adverb. Còn chữ closure, C-L-O-S-U-R-E, là đóng cửa. Officials announced the closure of the military base in the region. Các viên chức chính phủ loan báo sẽ đóng căn cứ quân sự trong vùng. Và nhận xét số 4 là hai chữ dễ dùng nhầm là across và through. Trong tiếng Việt đã dùng chữ qua. Nếu qua một mặt phẳng thì dùng chữ across. Qua một thể tích, qua một đám đông, qua một khu rừng dùng chữ through. Nhưng across chỉ qua một mặt phẳng như qua đường, across the street. Qua sông, across the river. Qua cầu, across the bridge. Qua mặt nước đóng băng, across the ice. Qua sa mạc, across the desert. Qua bên kia, the village is just across the border. Ngôi làng nằm ngay bên kia biên giới. Còn through, T-H-R-O-U-G-H, through chỉ nghĩa là qua một thể tích, một khối, một đám cây rậm rạp. Thí dụ, walk through the wood, qua rừng. Chen qua một đám đông, walk through the crowd. Hay là qua nhiều tỉnh lỵ. We drove through several towns. Across vừa là giới từ preposition, vừa là trạng từ adverb. Would you like me to help you across the street? Một thanh niên nói với một bà già, bác có muốn cháu dắt bác qua đường không? Trong câu này across là preposition. She came in the room, walked across and opened the window. Cô ấy bước vào phòng, bước qua phòng và tới mở cửa sổ. Trong câu này across là adverb. Across còn có nghĩa là khắp hay là suốt, across the country, khắp xứ. Through cũng có thể làm preposition và adverb. Thí dụ, the dog got out of the house through a hole in the fence. Con chó chạy ra khỏi nhà qua lỗ hổng ở hàng rào. Trong câu sau đây, through là adverb. Make sure the food is heated through. Nhớ hâm món ăn cho kỹ nhé. Did you read the book through? Bạn có đọc kỹ quyển sách từ đầu đến cuối chưa? Through còn dùng là một adjective mà across không bao giờ dùng làm adjective. Thí dụ, dinner was through by the time the guests arrived. Bữa tối đã ăn xong trước khi khách tới. I need to use the computer when you are through. Tôi cần dùng cái máy vi tính khi nào bạn dùng xong. Vậy tóm lại, across và through đều có nghĩa là qua, qua sông, qua đường dùng across. Qua một đám đông, qua rừng dùng through. Quý vị vừa học xong bài 270 trong chương trình Anh ngữ sinh động New Dynamic English. Phạm Văn xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn gặp lại trong một bài học khác.
Buổi phát thanh Việt ngữ buổi sáng của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.